Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Tư ngày 10 tháng 5 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin cha mẹ đơn thân sẽ được hỗ trợ tài chính trong dự thảo ngân sách liên bang. Hãng tin Yahoo News cho hay, cha mẹ đơn thân sẽ được hỗ trợ tài chính trong dự thảo ngân sách liên bang. Theo đó, mức giới hạn cho khoản thanh toán nuôi dạy con cái sẽ tăng lên khi đứa trẻ lên 8 tuổi cho đến khi 14 tuổi. Cha mẹ sẽ có thể nhận được 922,1 đô la mỗi 2 tuần cho đến khi con của họ tròn 14 tuổi. Những thay đổi trong dự thảo ngân sách liên bang được công bố vào hôm 8 tháng 5 cũng giúp các bậc cha mẹ không còn phải chuyển sang nhận trợ cấp JobSeeker khi con của họ lên 8 tuổi. Những thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm nay, trong khi chờ dự luật được thông qua. Và cha mẹ đơn thân đủ điều kiện tham gia chương trình JobSeeker sẽ được nhận thêm 176,9 đô la mỗi 2 tuần. Dự kiến, việc tăng giới hạn độ tuổi của trẻ để cha mẹ được nhận trợ cấp sẽ tiêu tốn 1,9 tỷ đô la từ ngân sách liên bang cho đến năm tài chính 2026-2027. Máy phát hiện khói thuốc lá điện tử sẽ được lắp đặt tại các trường công lập của bang New South Wales từ tháng 7 năm nay, theo kế hoạch được nêu trong hợp đồng đấu thầu nhằm lắp đặt 40.000 thiết bị dò tìm thuốc lá điện tử. Thiết bị này cũng có khả năng phát hiện học sinh hút cần sa trong nhà vệ sinh. Hãng tin The Age dẫn lời giám đốc đặc trách giáo dục bang New South Wales, Bruce Carr, cho biết máy phát hiện thuốc lá điện tử chỉ là một lựa chọn đang được xem xét để giải quyết cuộc khủng hoảng thuốc lá điện tử ở các trường trung học, nhưng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Theo các tài liệu của Sở Giáo dục, các thiết bị phát hiện thuốc lá điện tử sẽ được lắp đặt trong các không gian chung như nhà vệ sinh từ tháng 7 năm nay, và sẽ được trang bị công nghệ Wi-Fi kích hoạt thông báo nếu một học sinh hút thuốc lá điện tử. Các tài liệu nêu rõ, Sở Giáo dục đang tìm kiếm một hoặc nhiều nhà cung cấp thiết bị phát hiện thuốc lá điện tử. Thiết bị này là một cách tiếp cận toàn diện và là bước đầu tiên giúp bảo vệ những người trẻ tuổi. Các yêu cầu đối với máy dò tìm thuốc lá điện tử là không tích hợp camera hoặc microphone, nhưng phải có các cảm biến để phát hiện thuốc lá điện tử và cần sa. Dự kiến, 40.000 thiết bị cần được cung cấp trong 12 tháng đầu tiên của hợp đồng, bắt đầu từ tháng 7 năm 2023. Những đám mây đen che phủ nền kinh tế đang khiến lĩnh vực tư nhân lo lắng, nhưng điều kiện kinh doanh vẫn chưa phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng này. Theo kết quả được đo lường trong cuộc khảo sát hàng tháng của Ngân hàng Quốc gia Úc, các điều kiện kinh doanh vẫn mạnh mẽ, nhưng đang dần mất đi sức hút. Hãng tin Yahoo News cho biết, thang đo điều kiện kinh doanh trong cuộc khảo sát của Ngân hàng Quốc gia Úc bao gồm điều kiện giao dịch, lợi nhuận và việc làm đã giảm 2 điểm xuống còn 14 điểm trong tháng 4 vừa qua. Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Quốc gia Úc Alan Oster cho biết, cuộc khảo sát chỉ ra khả năng phục hồi liên tục của nền kinh tế mặc dù lạm phát và lãi suất cao hơn. Ông Oster cho biết, nhu cầu vẫn rất mạnh mẽ, thể hiện qua các điều kiện giao dịch được cải thiện, và số lượng việc làm cũng đang tăng lên, phản ánh sức mạnh của thị trường lao động. Chúng tôi dự đoán tăng trưởng tiêu dùng sẽ chậm lại do lãi suất cao hơn ảnh hưởng đến các hộ gia đình. Nhưng điều này xảy ra ở mức nhanh và mạnh mẽ như thế nào thì vẫn chưa chắc chắn. Niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp cũng được đo lường trong cuộc khảo sát vẫn còn suy giảm nhưng đã ổn định, tăng một điểm từ mức 0 điểm trước đó. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đã đạt được tiến bộ lớn trong việc nâng cấp bệnh viện chuyên khoa mắt và tai mũi họng duy nhất của Úc và các khu vực lâm sàng chính hiện đã hoàn thành. Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews và giám đốc đặc trách y tế Marianne Thomas hồi đầu tháng 5 đã đến thăm bệnh viện tai và mắt Hoàng gia Victoria. Bệnh viện vừa được nâng cấp các không gian khám chữa bệnh mà dự án đã thực hiện cho đến nay. Dự án cung cấp một cơ sở y tế gồm 8 tầng, bao gồm việc xây mới cũng như tân trang lại các cơ sở hiện có. Giai đoạn mới nhất của dự án sẽ cung cấp một khu vực mới dành cho bệnh nhân nội trú, khoa cấp cứu lưu trú ngắn ngày, dịch vụ nhãn khoa cấp tính và khu vực giáo dục với khán phòng có 126 chỗ ngồi, phòng thí nghiệm kỹ năng phẫu thuật và thư viện. Các dịch vụ này sẽ hoạt động từ tháng 6 năm nay và quá trình nâng cấp sẽ hoàn tất vào cuối năm 2023. Được thành lập vào năm 1863, Bệnh viện Tai và Mắt Hoàng gia Victoria là nhà cung cấp dịch vụ mắt và tai mũi họng công lớn nhất ở Victoria. Bệnh viện này thực hiện hơn một nửa số ca phẫu thuật mắt công ở tiểu bang. Bệnh viện tiếp nhận hơn 171.000 bệnh nhân mỗi năm, trong đó có hơn 38.500 ca cấp cứu. Người dân Victoria đã tiết kiệm được hàng triệu đô la tiền vé giao thông công cộng vào tháng trước, sau khi mức trần giá vé đi lại ở khu vực hẻo lánh của chính quyền lao động có hiệu lực. Hãng tin Premier cho hay, các hành khách đã tiết kiệm được hơn 4 triệu đô la kể từ khi giá vé rẻ hơn được giới thiệu vào ngày 31 tháng 3 vừa qua. Và các hành khách đi tuyến đường sắt V-Line trung bình chi trả tiền vé ít hơn 50% trên chuyến đi của họ. Trong tháng đầu tiên áp dụng mức giá vé mới công bằng hơn, hơn 1,5 triệu hành khách đã sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên khắp khu vực hẻo lánh Victoria. Chỉ riêng tuần đầu tiên đã có hơn 420.000 hành khách đi lại. Đây là tuần bận rộn nhất trên mạng lưới đường sắt kể từ trước đại dịch COVID-19. Vào các ngày thường, giới hạn mức giá vé đô thị là 9,2 đô la hoặc giảm giá còn 4,6 đô la. Vào cuối tuần hoặc ngày lễ, giá vé được giới hạn ở mức 6,7 đô la hoặc giảm giá còn 3,35 đô la. Hành khách đi đường dài từ các thành phố hẻo lánh như Ballarat và Bendigo tiết kiệm được khoảng 40 đô la cho mỗi chuyến hành trình khứ hồi trên mạng lưới giao thông công cộng trong khu vực hẻo lánh kể từ khi áp dụng giới hạn này. Cảnh sát đang kêu gọi người dân hỗ trợ điều tra sau khi một thùng thư bị đánh cắp ở vùng Oak Park vào tháng trước. Vụ việc được phát hiện khi nhân viên bưu điện đi lấy thư từ thùng thư trên đường Victoria Street, đoạn gần ngã tư giao với đường George Street vào khoảng gần 12 giờ trưa ngày 28 tháng 4. Khi nhân viên bưu điện đến nơi thì phát hiện thùng thư đã bị nhổ bật gốc khỏi mặt đất. Các nhân viên cảnh sát cho biết thùng thư vẫn còn ở đó vào lúc 12 giờ tối ngày 27 tháng 4 khi nhân viên bưu điện đến lấy thư. Thùng thư được cho là rất nặng và khó di chuyển. Vì vậy có khả năng là một chiếc xe hơi hoặc dụng cụ điện đã được sử dụng để đánh cắp thùng thư. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai chứng kiến hoặc có camera hành trình ghi lại vụ việc hãy ra hỗ trợ điều tra. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000.
Sắp tới, giá vé trong vùng sẽ công bằng hơn. Bây giờ, bạn có thể đi du lịch bất cứ nơi nào ở Victoria với mức giá tương đương với vé tàu điện ngầm hàng ngày. Có nghĩa là giờ đây nhiều người dân Victoria sẽ có thể tìm hiểu và khám phá các vùng ở Victoria bằng V-Line, xe lửa, xe buýt và xe điện địa phương bất kể bạn đang ở đâu hoặc đang đi đến đâu tại Victoria. Để tìm hiểu thêm và lên kế hoạch trước, vui lòng truy cập ptv.vic.gov.au/fairfares.
Bạn có biết, chỉ với 8 giờ bay là bạn đã có cơ hội đắm mình trong mùa hè nhiệt đới sống động tại Việt Nam. Đặt ngay vé bay thẳng từ Úc về Việt Nam với giá chỉ từ 382 đô Úc một chiều. Về Việt Nam cùng Bamboo Airways với tàu bay Boeing 787-9 hiện đại, ghế ngồi rộng rãi, lối đi thoải mái, thực đơn trên mây đa dạng, đội ngũ tiếp viên tận tâm hiếu khách. Truy cập trang web www.bambooairways.com để đặt vé ngay hôm nay.
Melbourne Waro Korean Barbecue, nơi thực khách có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị món nướng Hàn Quốc đích thực. Menu Waro phong phú, từ thịt bò Wagyu hảo hạng đến các món canh, mì lạnh và cơm trộn đặc trưng xứ kim chi. Bàn tiệc nướng than thơm phức, sẵn sàng chiêu đãi vị giác thực khách với các loại thịt hảo hạng được ướp chuẩn Waro. Quý khách còn chần chờ gì nữa, đến Waro ngay để đắm chìm trong không gian nướng gấp chuẩn Hàn. Địa chỉ Ground Floor 562 Lidober Street, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 5 giờ chiều. Booking ngay với số 0396425696. Waro, nơi đầu tiên và tốt nhất để bạn khám phá về Korean Barbecue.
Chính phủ Victoria đang hỗ trợ giảm giá cho các tấm thu năng lượng mặt trời, pin và nước nóng năng lượng mặt trời để giúp người dân Victoria tiết kiệm năng lượng. Các hộ gia đình đang tiết kiệm hơn 1.000 đô la mỗi năm sau khi chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời. Truy cập solar.vic.gov.au/apply. Để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi dịch vụ biên dịch và phiên dịch theo số 131450. Tiết kiệm bằng năng lượng mặt trời, điều đó thật đơn giản. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Công ty nhập khẩu và lắp đặt tủ bếp thương mại Melbourne Trengosha đã bị phạt vì một sự cố khiến một nhân viên nam bị nứt hộp sọ và thủng phổi. Theo tổ chức World Safe, một tài xế xe nâng đang dỡ một container vận chuyển tại nhà kho của công ty Melbourne Trengosha ở Heidelberg West vào tháng 12 năm 2021. Một tấm pallet đã rơi xuống và đè trúng một công nhân đang đứng bên ngoài. Hậu quả là nam công nhân bị thương nặng và gãy nhiều bộ phận cơ thể như hộp sọ, thái dương, xương bả vai, xương quai xanh và xương sườn. Sau khi điều tra, WhatsApp phát hiện ra rằng người lái xe nâng không có giấy phép lao động để vận hành xe nâng. WhatsApp cũng phát hiện rằng công ty Melbourne Trengosha đã không có kế hoạch để bảo vệ người đi bộ, trong khi các container vận chuyển đang được dỡ xuống. Công ty đã phải đối mặt với tòa án sơ thẩm Heidelberg vào thứ tư tuần trước sau khi bị buộc tội không cung cấp hoặc duy trì các hệ thống làm việc an toàn. Công ty này đã nhận tội và bị phạt 50.000 đô la cùng với 2.698 đô la chi phí tòa án. Chính phủ Úc ngày 9 tháng 5 dự báo lần đầu tiên ngân sách hàng năm đạt thặng dư trong vòng 15 năm qua. Tuy nhiên, cảnh báo những áp lực kinh tế như lạm phát có thể đẩy Úc vào tình trạng nợ nần chồng chất hơn trong những năm tới. Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers cho biết, giá cao đối với các mặt hàng như quặng sắt, than đá và khí đốt, cộng với doanh thu từ thuế thu nhập được hỗ trợ bởi tỷ lệ thất nghiệp cực kỳ thấp là 3,5%, dự kiến sẽ mang lại thặng dư đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Chính phủ đã thông báo rằng ngân sách năm tới sẽ bao gồm các biện pháp giúp người có thu nhập trung bình và thấp đối phó với lạm phát đã giảm xuống 7% trong năm tính đến tháng 3, từ mức 7,8% đạt đỉnh vào tháng 12. Ngân hàng Dự trữ Úc cho biết lạm phát vẫn còn quá cao, và tuần trước, Ngân hàng Dự trữ đã tăng lãi suất cơ bản thêm 1/4 điểm phần trăm lên 3,85%. Đây là lần tăng thứ 11 kể từ tháng 5 năm ngoái, khi tỷ lệ lưu thông tiền mặt ở mức thấp kỷ lục 0,1%. Ông Chalmers cho biết, các biện pháp chi tiêu của chính phủ trong ngân sách mới nhất của ông sẽ được thiết kế để tránh lạm phát gia tăng. Cuộc tìm kiếm một phụ nữ Queensland mất tích tại Eyre Peninsula thuộc bang Nam Úc đang được tiến hành. Bà Julie, 48 tuổi, được nhìn thấy lần cuối tại Streaky Bay vào chiều ngày 7 tháng 5. Cảnh sát cho biết bà không quen thuộc với khu vực này và lo ngại về sự an toàn của bà. Bà Julie được mô tả là cao khoảng 1m70 với mái tóc sẫm màu dài ngang vai. Bà mặc quần jean, áo sơ mi kẻ sọc màu xanh có ngôi sao ở giữa và mang đôi boots sáng màu. Cảnh sát tuần tra và một chiếc máy bay đã tham gia tìm kiếm vào ngày 9 tháng 5 cùng với nhân viên dịch vụ khẩn cấp bang Nam Úc. Cảnh sát cũng đang tìm kiếm đoạn phim CCTV sau khi họ nhận được báo cáo rằng một phụ nữ đã đi nhờ xe ở Streaky Bay trong khoảng thời gian từ 8 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi sáng ngày 8 tháng 5. Người phụ nữ được nhìn thấy gần góc đường Jesse Black Road và đường Jubilee Road. Một người đàn ông đã bị buộc tội dàn dựng một vụ cướp có vũ trang tại cửa hàng trang sức của chính mình ở trung tâm Sydney như một phần của một vụ gian lận bảo hiểm. Theo đó, Michelle Germani, 65 tuổi, chủ cửa hàng trang sức Germani Jewelry trên đường George Street, đã khai với cảnh sát rằng ông và một nữ nhân viên bị hai kẻ cướp dùng dao đe dọa tại tiệm trang sức Germani ở tòa nhà Queen Victoria thuộc thành phố Sydney hồi tháng 1 vừa qua. Kẻ cướp đã mở két sắt của tiệm, trói ông cùng nhân viên của cửa hàng và rời đi với lượng trang sức trị giá hơn 2,8 triệu đô la. Tuy nhiên, sau một cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt giữ ông Germani vào hôm 8 tháng 5. Cảnh sát bang New South Wales cáo buộc ông Germani đã tham gia lập kế hoạch và điều phối vụ cướp nhằm lừa đảo một công ty bảo hiểm. Theo các tài liệu của tòa án, ông Germani bị cáo buộc khai man sau vụ cướp và có ý định đòi tiền bảo hiểm trị giá hơn 2,8 triệu đô la. Germany đã bị từ chối bảo lãnh và sẽ ra trình diện tại tòa án địa phương Downing Center Local Court vào ngày 29 tháng 6 tới. Người nữ nhân viên bị trói cùng Germany không biết về sự việc và bị sang chấn tâm lý. Thương hiệu trang sức do ông Germany sáng lập nổi tiếng từ năm 1988. Hãng này từng thiết kế trang sức cho công nương Diana và hoàng gia Saudi Arabia. Một nghiên cứu truyền thông tại Úc đang kêu gọi cần có nhiều quy định hơn đối với việc trẻ em hoạt động trên mạng xã hội với tư cách là những influencer được trả phí. Tiến sĩ Catherine Archer đến từ Đại học Edith Cowan cho biết, những đứa trẻ này thường là con cái của các phụ huynh nổi tiếng, những người muốn phát triển mối quan hệ sinh lợi hậu hĩnh với các thương hiệu để tối đa hóa mức độ tương tác và sức mạnh bán hàng. Tiến sĩ Archer lập luận rằng, sự phát triển của mạng xã hội đã giúp các nhà tiếp thị tiếp cận trẻ em 24/7. Cùng với đó, số lượng trẻ em sử dụng máy tính bảng tăng từ dưới 1% vào năm 2011 lên 42% vào năm 2017, và xu hướng này đang tiếp tục gia tăng. Bà Archer kêu gọi nhà chức trách cần thiết lập nhiều quy định hơn nhằm siết chặt hoạt động của các influencer nhí, đồng thời bày tỏ lo ngại về vấn đề tình dục hóa các bé gái có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Bà cho biết sự gia tăng về việc tiếp thị đồ chơi theo giới tính và tập trung vào ngoại hình của các bé gái trên mạng xã hội có thể gây hại cho lòng tự trọng của trẻ em. Vào tháng 1 năm nay, Hiệp hội Y khoa Úc đã kêu gọi đánh thuế đối với đồ uống có đường không mang lại lợi ích dinh dưỡng. Đồng thời, Hiệp hội cũng khuyến khích các nhà sản xuất cải tiến sản phẩm của họ. Tiến sĩ Daniel McMillan, Phó Chủ tịch của Hiệp hội Y khoa Úc cho rằng, những thay đổi là rất cần thiết vì người Úc uống quá nhiều đồ uống có đường. Số đồ uống có đường mà người Úc uống mỗi năm đủ để chứa đầy 960 hồ bơi Olympic. Do đó cần thay đổi điều này và khuyến khích mọi người chọn uống nước tinh khiết thay vì nước ngọt, vì điều đó có lợi cho sức khỏe của họ, đặc biệt là trẻ em. Tiến sĩ McMillan nhận định rằng, Úc thật sự đang tụt hậu so với phần còn lại của thế giới. Có 85 chính phủ khác trên thế giới đã đánh thuế đối với đồ uống có đường, và hiện nay là lúc Úc cũng nên làm như vậy. Đã đến lúc chính phủ phải coi trọng sức khỏe của người dân và đưa ra một số thay đổi có thể làm giảm những căn bệnh như tiểu đường, tim mạch, răng miệng và thừa cân béo phì. Chính phủ Úc mới đây thông báo sẽ phối hợp với Hiệp hội Lái xe và Đường bộ Quốc gia để xây dựng các điểm sạc xe hơi trên khắp nước Úc. Chính phủ đã công bố bản đồ các điểm sạc xe điện trên toàn quốc, trong đó cho biết vị trí các điểm sạc mới sẽ được lắp đặt trong thời gian tới, bao gồm tại các vùng sâu vùng xa ở tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Với việc phối hợp với Hiệp hội Lái xe và Đường bộ Quốc gia và dùng nguồn kinh phí từ quỹ Private Donation, chính phủ Úc sẽ tài trợ 39,3 triệu đô la để xây dựng 117 điểm sạc xe điện nhanh nhằm kết nối tốt hơn các thị trấn với các thành phố, đồng thời giúp đảm bảo mỗi 150 km trên đường quốc lộ trên cả nước sẽ có một trạm sạc nhanh. Theo Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi khí hậu Úc, ông Chris Bowen, chính phủ đang nỗ lực nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng xe điện bằng cách thiết lập mạng lưới các điểm sạc nhanh cho xe điện trên cả nước. Ông cho rằng việc triển khai các trạm sạc xe điện trên toàn quốc sẽ giúp thúc đẩy nhiều người Úc lựa chọn những chiếc xe hơi sử dụng nguồn năng lượng rẻ và sạch hơn. Úc là một quốc gia hiếm hoi thuộc khối các nước phát triển, có những chính sách khá dễ tính đối với mọi loại xe hơi, khiến cho các hãng xe hơi Trung Quốc nhắm tới. Hãng Chery từ Trung Quốc đã chính thức giới thiệu mẫu xe SUV chạy xăng Omodafai hạng trung tới thị trường Úc với một mức giá vô cùng bình dân. Điều này khiến vị thế của các mẫu xe xăng đang bán chạy nhất tại Úc bị thách thức một cách nghiêm trọng. Phiên bản cơ sở của Omodafai tại Úc chỉ có giá khởi điểm là 22.000 đô la. Dù cho có mức giá bình dân, tuy nhiên Omodafai lại được trang bị đầy đủ những công nghệ mà chỉ tồn tại trên các mẫu xe hạng sang. Hiện nay, mẫu xe bán tại Ford Ranger bán chạy nhất tại Úc có giá thành gấp đôi so với Omodafai của Chery. Điều này chắc chắn tạo nên một cú hích cực lớn cho thị trường xe hơi Úc khi người Úc đặc biệt nổi tiếng với tình yêu dành cho các mẫu SUV và bán tải. Thậm chí sau màn chào sân, Chery còn dự định tung thêm hai mẫu SUV nữa là Tiggo 7 Pro và Tiggo 8 Pro cỡ lớn hơn cho Úc vào cuối năm nay. Doanh số bán xe của các nhà sản xuất Trung Quốc tại Úc đã tăng 69% vào năm ngoái và trong thời gian tới sẽ còn tăng mạnh. Mercedes-Benz CLS, mẫu xe tiên phong cho phong cách coupe 4 cửa sẽ chính thức ngừng sản xuất từ cuối năm nay. Việc sản xuất chiếc coupe 4 cửa sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8 đối với tất cả thị trường toàn cầu. Mercedes không có kế hoạch thay thế CLS thế hệ hiện tại. Trong những năm qua, CLS đã trải qua 3 thế hệ, với mỗi thế hệ đều dựa trên sự thành công của mẫu xe trước đó. Người phát ngôn của Mercedes-Benz Australia cho biết, các đơn đặt hàng đã không còn được tiếp nhận, và việc sản xuất CLS hiện hành sẽ kết thúc vào tháng 8 năm nay để nhường chỗ cho E-Class mới. CLS không còn xuất hiện trên website của Mercedes-Benz Australia. Nhiều khả năng nó sẽ không được thay thế, vì E-Class vốn đã có phiên bản chạy điện song hành với EQE với kiểu dáng coupe mới lạ tương tự CLS, trong khi không có bất kỳ thông tin nào cho thấy COS thế hệ tiếp theo được theo dõi thử nghiệm. EQE được cho là sẽ tiếp quản COS để hướng tới tương lai và cam kết về một phương tiện bền vững không phát thải.
Chết rồi, lại trễ nữa. Hãy buông bỏ căng thẳng khi lái xe và rời khỏi nhà sớm hơn. Nếu bạn lái xe quá tốc độ giới hạn, bạn đang vi phạm pháp luật và có thể bị phạt nặng hoặc mất bằng lái. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức, 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhealth.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Vậy là bạn đang tìm kiếm điều gì hơn thế nữa? Còn hơn cả việc đi cùng một chuyến tàu? Đi bộ đến cùng một văn phòng, nhìn thấy những khuôn mặt giống nhau, ngồi cùng bàn và làm công việc như cũ. Victoria Police được tạo ra dành cho những người đang tìm kiếm một nghề nghiệp với nhiều thử thách hơn, hứng thú hơn, nhiều mục tiêu hơn và nhiều khả năng hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy tìm kiếm Police Careers ngay hôm nay. Victoria Police còn hơn thế nữa. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Giáo dục mầm non miễn phí hiện có sẵn cho tất cả trẻ em 3 và 4 tuổi trên khắp Victoria tại các dịch vụ tham gia. 2 năm mẫu giáo trước khi đi học có thể giúp trẻ thành công ở trường học và trong cuộc sống. Ghi danh cho năm 2024, ngay hôm nay, vui lòng liên hệ với dịch vụ mầm non ưa thích của bạn hoặc hội đồng địa phương để đăng ký một chỗ, hoặc tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder/vietnamese. Khởi đầu tốt nhất, cuộc sống tốt nhất, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 10 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.675 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 10 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 15.843 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 10 đến 20 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 12 đến 24 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 11 đến 21 độ. Tại Melbourne, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 7 đến 18 độ.